Dạ mẹ, con xin mẹ.
Mẹ cho chúng con một thời pháp giảng đi thưa mẹ. Thời pháp giảng chúng ta đã cho rồi, con hỏi gì nữa. Vậy chứ con nghĩ rằng cái phần hồi nãy chúng ta đưa về đó, con nghĩ từ đâu?
Con gì nữa?
Tức là mẹ bữa nay ý của mẹ là mẹ cho thấy gì? Em đã nghe rồi, bây giờ mẹ nói ra nè, em nghe trong đầu em rồi. Cái phần tiền sử mẹ cho thấy. Mẹ cho thấy họ sống quan sơ như vậy và họ sống độc ác như vậy, thay vì mà họ ăn cỏ, họ ăn rau thì họ ăn thịt sống, và họ bắt cái đương sống đưa vô họng, họ nhai rau ráo. Thì chính vì sự độc ác của họ không có cái tâm thiện cho nên họ bị hủy diệt. Đó, họ bị hủy diệt. Mẹ cho chúng ta một bài học. Dạ thưa mẹ, mẹ nói tiếp, con sợ nói ra con dướng miệng con. Mẹ nói tiếp thưa mẹ. Đúng vậy đấy, ta cho các con thấy cái sự hủy diệt của một thế hệ như là như thế này. Nếu không tạo nghiệp ác đến độ mà cùng cực thì cái sự hủy diệt của nó không có hiển lộ mà đến 100%. Cái chuyện mà nhân quả báo đền mà từng phần một thì nó chậm chậm luân phiên. Còn cái chuyện mà cùng một lúc mà một cái nạn để hủy diệt tất cả thì đó là cái án hủy diệt tập thể cho một thế hệ. Hủy diệt tập thể cho một thế hệ, bởi vì thế hệ đó đi theo con đường tạo nghiệp chướng quá dữ dội, quá ghê gớm. Nếu mà thế hệ đó chỉ biết ăn cỏ thì làm gì có chuyện diệt vong. Diệt vong bởi vì con vật còn sống đó, con Lan nó nhìn thấy, con vật còn sống, bắt đang sống như vậy, thay vì đập đầu cho nó chết rồi ăn, đang sống bỏ trong họng nhai rao ráo ngon ngoe dục dặn. Thế rồi bây giờ ta đốt cái con thế hệ ngày hôm nay ăn uống thế nào con biết không? Đó, con Lan nó nhìn thấy rùng mình đó. Bắt một cái con mực ra, cái giật cái đầu xuống, cái để cái dĩa ở đây chấm chấm con mực, nằm xuống con mắt chớp. Cái bắt đầu hả? Ngoe ngoe. Cái đưa lên vậy. Bữa hôm có quay cái clip mà một đứa con gái Sài Gòn nó ăn thử ghê quá, ăn xong nhắm mắt lại, ối họng nghe nhai. Ô mà ngon đấy mà ngọt. Trời ơi, nó đang sống như thế này nè.
Con mực ăn còn dễ.
Cái rau mực
con trùng cũng dễ.
Cắt như vậy. Ngoe cái bỏ vô trong cái dĩa nước muối ớt, tương ớt nó vẫn còn nhảy nghe vậy. Lúc họng nhai rau ráo trời ngon. Thế thì loài người thời nay có thua gì cái loài người tiền sử đó đâu. Rồi những con cá còn sống đem lên nguyên một cái bàn ăn cá như vậy, lấy dao thẻo thích miếng nào thẻo miếng đó, chấm con cá mắt chớp. Rồi cái để nguyên một con cá bự vào chảo chiên tài giỏi cho đến độ cái đầu còn sống nguyên, con mắt còn chớp, cái mang còn mở, thịt ở dưới này chín đỏ hết, thịt dưới này chín vàng hết, nguyên con mắt còn nguyên như vậy, nguyên cái đầu còn sống nhăn chớp ngợp ngớp ngớp cái miệng như vậy, mắt chớp thì cứ quay ra, trời ơi, ở dưới này thịt ở dưới này chay vàng hết. Loài người đáng bị hủy diệt chưa? Khủng khiếp luôn, nó mới đùa đâu. Rồi những con côn trùng sống nhăn như thế này, dung ngoe vậy, những con như là con sùng vậy đó, còn sống nhăn vậy, trắng rớt bỏ họng nhai, trời ơi khủng khiếp luôn. Thì con người ta bây giờ có thời đại văn minh tiến bộ, khi mà người ta có thể làm ra rác còn có thể làm thành thức ăn nữa, thế mà đi ăn những con vật còn sống như vậy mà cười thì đáng bị tận diệt chưa các con? Đáng lắm chứ, ta nói như vậy đó, đáng lắm chứ. Rồi khi mà loài người như thế nào, khi mà đem trừng phạt lẫn nhau, tùng xẻo lẫn nhau, đánh đập lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau mà cười nghiễu hết, đáng bị tận diệt chưa? Đáng lắm chứ, nói như vậy đó. Thế thì sao? Thế hệ loài người thời nay sắp bị diệt vong rồi, ta nói như vậy đó. Diệt vong không hết đâu, yên chí. Ta đã nói là bây giờ là cái thời hạ nguyên, là cái thời cái kỷ nguyên thánh đức sắp lập. Và khi đó ta đã nói rồi, ta đã nói là mẫu răng quăng ra một cái chài, hai cái chài mầm, chài là gì? Là cái lưới á, là cái lưới cá. Quăng ra thì hả mầm những cái người mà thánh đức thì chung vào một chài, mà những kẻ ác chung vào một chài. Kẻ ác phải bị hủy diệt, còn người thánh đức sinh tồn, tạo ra một kỷ nguyên thánh đức mới. Mà lúc đó muốn tạo ra kỷ nguyên thánh đức mới, một bà mẹ muốn đẻ ra một đứa con thì sao? Banh da xẻ thịt, đau đến chết được, đau đến đứt từng đoạn ruột ra, thì đứa con mới ra đời, mới thai sinh. Thì cái sự thay đổi để mà chuyển hóa sang một bước đời của thế kỷ Nguyên Thánh Đức mới là bước đời gì? Bước đời cha mẹ vợ chồng con cái sâu xé lẫn nhau, trừng phạt lẫn nhau, giết lẫn nhau, ngụp lặng trong bể máu, ngụp lặng trong bể ân oán cừu, thì mới có cái chuyện mà đẻ con đau đứt ruột thì mới sanh, thai sanh, thai sanh thì mới ra một khoảng đời mới như vậy đó. Cái thời kỳ này là cái thời, thời này là cái thời đang bước chuyển hóa thai da đổi thịt. Bước chuyển hóa thai da đổi thịt nó là cái bước mà cha mẹ anh em vợ chồng con cái giết lẫn nhau, trừng phạt lẫn nhau, tùng xẻo lẫn nhau, đài ải lẫn nhau, hành xử lẫn nhau, để mới đi đến chỗ diệt vong lẫn nhau. Và kẻ nào còn lại, không phải kẻ có sức mạnh còn lại, không phải kẻ tài giỏi quán thế còn lại, mà kẻ còn lại là kẻ thánh đức, là kẻ không nhúng tay vào máu, là kẻ không nhúng tay vào những cái cuộc thanh trừng. Các con hiểu chưa? Kẻ nào không nhúng tay vào những cuộc tảo thanh, những cuộc thanh trần, kẻ nào không nhúng tay vào máu, kẻ nào không nhúng tay vào tội ác, kẻ nào không không tạo nên chướng nghiệp giữa cõi cõi loạn động, thì kẻ ấy là cái kẻ được ở lại sau cuộc thanh trần. Ta nói như vậy đây. Cái thời loạn động nó tạo ra, nó làm cho tâm con người mỗi ngày một loạn động. Tâm con người một loạn động cứ theo đà tiến hóa mà tới, theo đà hành xử mà tới. Nói đâu mà xa xôi, chung quanh chúng ta bây giờ. Thời thế kỷ bây giờ, thế kỷ bây giờ còn gì biết đến cái đạo đức của nghìn năm thở trước nữa. Thế kỷ bây giờ còn gì biết chút lễ phép, chút ôn nhu, chút thuận hòa, chút dịu dàng, một chút nhân ái nữa. Còn lại một vài cái con người nhân ái, dịu dàng, phúc hậu, bao dung, đạo đức, nhân phẩm. Còn lại những con người đó như lẻ loi cô độc giữa một cái bể loạn cuồng. Rõ ràng như vậy đó. Thì những con người lẻ loi cô độc giữa bể loạn cuồng đó là những người đã được đẩy ra bên ngoài cuộc thanh trừng để được ở vào một cái vòng xoáy khác. Một cái vòng xoáy đưa về một nơi chốn bình yên của một kỷ nguyên thánh đức. Những cái linh hồn đó rồi cũng sẽ ra đi. Có thể là đời cô Lan của các con, đời của các cô đây, đời của các cô lớn tuổi đây không nhìn thấy được thời đó đâu. Có thể là đời các con ở đây chưa nhìn thấy thời đó đâu. Đừng tưởng nó tới bên cửa mà lầm. Đời của các con cũng chưa được nhìn thấy cái thời đó đâu, còn lâu. Đừng có tin nghe ai nói rằng sắp tới cái thời mà quỷ diệt toàn bộ, chưa tới đâu, còn lâu. Hết một kiếp đời của các bạn thanh niên đây chưa thấy. Nhưng mà ta nói như vậy đấy. Trồng cây có những cây mà 3 tháng có trái, có cây 6 tháng, có cây 1 năm, có cây 10 năm, có cây ngàn năm mới có trái. Cây thuyên tế, vạn tế, ngàn năm có trái. Những cây đào trường sinh 1000 năm mới có trái một lần. Nói như vậy đấy. Thì có những cái cuộc, có những cái bào thai sinh ra 12 tháng, có những bào thai 9 tháng 10 ngày, có bào thai 8 tháng, 8 tháng rưỡi, có bào thai 7 tháng vẫn sống, vẫn ra đời. Nó là như vậy đó. Cái cuộc tảo thanh, cái cuộc thanh trừng này nó còn lâu lắm, nó còn xa lắm. Chính vì vậy chúng ta dễ bị mê hoặc, dễ bị mất lòng tin, dễ bị loạn động, khó giữ được niềm tin. Nhưng mà rõ ràng một điều rằng giữa vàng thao lẫn lộn thì cái vàng 10 đêm càng trôi càng rèn thì chỉ càng sáng hơn, càng rõ hơn thôi. Mà cái vàng 5, vàng 7 thì nó chảy ra cùng với các bụi lẫn lộn cận kề. Điều đó trước mắt các con đã nhìn thấy rồi. Đã nhìn thấy rồi mà tại sao bây giờ tâm vẫn còn loạn động? Ta chỉ nói 4 con người ngồi đây thôi, ta chưa nói ai nha. Chỉ một số rất bé nhỏ trong một đạo tràng thôi, những con người hiển lộ ở đây thôi, ta chưa nói tới người khác. Ta chỉ tạm chỉ vào 4 con người hiện đang ngồi trước mặt ta đây thôi. Tâm vẫn còn loạn động. Chí đã chỉnh chu chưa? Chưa. Tâm vẫn còn loạn động. Đã mà cho dù giông bão có qua, chẳng chuyển dời được đá núi chưa? Chưa hề. Khi mà giông bão nó tới nơi, gió bay cát chạy, những hạt sạn sỏi nhỏ cũng bay theo, cũng chạy theo. nhưng mà đá núi sừng sững kia còn nguyên ở đó. Chừng nào chúng ta làm đá núi kia, chúng ta mới mong trụ được giữa phong ba. Khi nào mà chúng ta vẫn còn trong người của chúng ta cũng còn một chút tâm loạn động, còn chút tâm giận hờn uất kết, còn chút tâm phân biệt chánh tà, còn chút tâm kẻ thương người ghét, còn chút tâm mà khi vui thì vỗ tay vào, đến khi rượu thịt thì nào thấy ai, còn chút cái tâm mà phân biệt rằng kẻ cống hiến nhiều người cống hiến ít, còn chút tâm mà còn phân định rằng là kẻ tốt người xấu, thì lúc đó kỷ nguyên thánh đức còn xa nha các con. Kỷ nguyên thánh đức là kỷ nguyên của một những con người chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại, của những con người với cái tâm sáng lào lào, sáng rờ rỡ như ánh nhật quang ở ngoài kia soi tận cùng đêm tối. Sáng rờ rỡ như những ngọn đèn chớp, những hình thù ra những cái hoa văn xinh đẹp bắt mắt, ngay những cái hình ảnh, ngay những cái dàn đèn đủ màu hào quang đẹp đẽ đây, các con tưởng rằng nó đẹp ở đây. Vậy sao chúng ta phải lựa từ giữa vài chục cái mới được một cái đẹp này nha, chứ không phải cứ hào quang là hào quang nào cũng đẹp như nhau đâu. Có những loại hào quang mờ nhạt, có những loại hào quang sáng rờ rỡ, càng nhìn càng mê say, càng đắm đuối. Còn có những loại hào quang mà nhìn sáng lên như cái ánh chớp ở trên kia kia, nhìn thấy nó rồi trôi vào, soi vào con mắt muốn mờ luôn mà chẳng giữ lại được gì, tâm hoàn toàn loạn động. Có những ánh hào quang mà khi nhìn vào đó, người ta tắm trong ánh hào quang rực rỡ đó, để còn lại trong ta dòng suối trong mát trong lành, còn lại trong ta tấm lòng của chúng ta y như là một cái ánh, một cái phép màu thượng đỉnh soi tỏ thân tâm chúng ta, soi đến tận cùng tâm tối của nguồn tâm linh đang còn ngủ mê ở trong tận cùng tâm thức của mỗi con người, để cho chúng ta đột nhiên cảm thấy căn phòng tâm linh chúng ta mở ra rờ rỡ hồng quang, để cho chúng ta thấy rằng tự nhiên tâm chúng ta khởi phát và dòng suối yêu thương viên mãn tròn đầy, để cho tự dưng trái tim chúng ta mềm lại để có thể yêu thương từ cành cây, từ ngọn cỏ, yêu thương đến kẻ thù của mình, yêu thương đến người bạn mà mình đang đố kỵ, yêu thương đến người vợ, người chồng đầu gối tay ấp hiện đang trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng mà ta không nói như vậy để ta bảo các con rằng về tha thứ cho những kẻ tội đồ đầu gối tay ấp, nghe chưa? Ta chỉ nói đại khái vậy thôi mà, ta không bảo các con là phải chấp nhận chướng nghiệp ở bên mình, mà ta khuyên các con là phải thanh lọc chướng nghiệp. Thanh lọc không được thì bắt buộc phải vứt chướng nghiệp ra đường, nghe chưa? Vứt chướng nghiệp ra đường để ta tiếp tục bước đi trên con đường vạn dặm mà ta đang chấp nhận bước đi. Thì ta nói rồi, cái bài học, cái bài giảng của vị Lai Pháp mỗi một ngày sẽ lên cao hơn một nấc. Và các con mỗi qua mỗi một cấp lớp, các con phải tốt đẹp hơn cấp lớp của ngày hôm qua. Nếu các con không chuyển được ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, các con không xứng đáng ngồi lại trên chuyến con tàu vị Lai Pháp để lại tiếp tục ra thôi. Ta nói như vậy đó. Có nghĩa là ta nói rằng chướng nghiệp ta bằng mọi cách để san bằng, ta không san bằng được thì bắt buộc ta phải vứt chướng nghiệp ra đường để ta có thể mà rảnh tay rảnh chân mà ta đi trên con đường mà ta đã lựa chọn. Và khi con đường mà ta đã lựa chọn thì ta bắt buộc chỉ còn có một đường thẳng, một đường đi. Nếu chỉ có một con đường, một là quay lại sau lưng, hai là hướng vào trước mặt, thì chỉ có một con đường, là một là ta dừng đứng lại, hai là ta tiếp, một con đường duy nhất, không có con đường thứ hai. Ta nhắc lại lần nữa cho những kẻ tâm còn loạn động, không có con đường thứ hai. Cái con đường mà có hai ngã rẽ là con đường được lựa chọn giữa cái tốt hơn và cái xấu hơn. Con đường của chân lý chỉ có một con đường, không có hai con đường. Và khi đã chọn một con đường đó là chân lý thì chỉ thẳng một đường dông, không được phép hai đường. Kẻ nào mà còn đứng lần khân giữa ngã ba đường, kẻ nào còn đang phải lựa chọn giữa một trong hai con đường, thì kẻ đó vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ tới được cái đích mà họ muốn tới. Ta nói như vậy đấy. Ngày hôm nay mỗi một con người của chúng ta mang trong mình mỗi một dòng máu khác nhau, mỗi gen di truyền khác nhau, mỗi cái chủng tộc khác nhau, mỗi suy nghĩ, mỗi quan điểm, mỗi cách hành xử khác nhau. Nhưng khi chúng ta đã lựa chọn đi chung một con đường thì chỉ còn một cách người ta gọi là cái gì? Kết tập, kết bè, kết đảng, kết phe, kết phái. Chúng ta cũng vậy. Tại sao tà phép nó phải kết bè, kết đảng với nhau, chúng nó mới thành một cái sức mạnh để mà trừng phạt, để mà chống phá người khác? Tại sao chúng ta không kết tập lại cùng nhau? Sao chúng ta không chung vai sát cánh cùng nhau? Ta nói cho mà biết nha, chỉ bốn con người ở đây thôi đã có những tư tưởng đối nghịch, cân phân, cao thấp, phân biện này nọ. Ta nói chỉ bốn con người này thôi, ta chưa nói tất cả một đạo tràng đâu. Về tự xét lại từng cá nhân mình đi, rồi sẽ biết. Nếu mà khi ta xét lại cá nhân ta mà ta chưa thấy được nhược điểm của ta thì đó là chân lý còn xa thâm thẳm. Ta không nói để khen ai cả, nhưng rõ ràng một điều rằng nếu mà cô Lan các con chẳng đáng khen, cô Lan các con chẳng được chúng ta kề cận bên gối sớm hôm từ mấy mươi năm nay. Cô Lan các con cũng có tâm yêu ghét giận hờn, cũng có tâm phân biện phải trái nên hư, cũng có tâm phân biện sang hèn, cũng có tâm đố kỵ kẻ ác người xấu. Nhưng với cái lòng từ mẫn của một đấng mẫu từ, lòng từ mẫn đó tha thứ cho tất cả. Ta nói lại, cái phân biện bao giờ ta cũng phải có. Nếu ta không phân biệt giữa chánh và tà thì ta làm gì biết đường nào nên đi và đường nào nên dừng lại. Nhưng mà cái tâm phân biện không để trùng cái bàn tay ứng cứu, các con có hiểu không? Cái tâm phân biện để biết rằng cái nào nên, cái nào không. Nhưng mà cái bàn tay ứng cứu thì phải là bàn tay phụng sự vô điều kiện. Khi mà phụng sự vô điều kiện mà còn cân phân kẻ này đáng cứu, kẻ kia không đáng cứu. Điều này ta muốn nói con, nó nghe con. Kẻ này muốn cứu, kẻ kia không đáng cứu thì lúc đó là cái tâm phụng sự ta chưa đủ. Mà khi mà ta còn cân phân giữa là ta gieo giữa hai con người, cái người này đáng cho tiền, cái người này không đáng cho tiền, là tâm ta vẫn còn cân phân nha. Hai con người như nhau, thằng này nó tốt, thằng này nó không tốt, thằng này con nó bệnh ta cho 10 đồng, thằng này con nó bệnh ta cho 5 đồng. Ta dạy con, con còn phải học nhiều lắm nha con. Bây giờ ta thương con lắm. Bởi vì con chịu rớt nước mắt, con chịu đắng cay tủi nhục để mà trên bước đường hành đạo của con, con chấp nhận dấn thân để mà con cầu tìm chân lý. Ta thương con lắm. Nhưng mà con còn quá nhiều, con còn nhiều những cái nhược điểm nho nhỏ. Mà những nhược điểm nho nhỏ đó con phải cố gắng. Con học cô Lan của con đi. Con hay buồn, con hay trách cô Lan con rằng là kẻ không đáng cho mà cho, kẻ đáng cho mà không cho, hay là cho thiếu cân phân, cho phải toan tính kỹ lưỡng một chút. Con ơi, cái dòng nước ở trên thượng nguồn cao kia nó chảy xuống cân phân, tất cả mọi chỉ cần ai chịu hứng là người đó hứng được. Kẻ nào đem vải hứng vải, kẻ nào đang tô hứng tô, kẻ đem ly hứng ly nghe con. Người nào đủ tâm lực để hứng thì người đó được. Đừng cân phân rằng người nào đáng được, người nào đáng không. Con Lan nó có tiền, đồng tiền đó nó muốn cho ai thì cho, nó muốn làm gì nó làm, đừng ý kiến. Khi con ý kiến là con còn đem tâm chấp nhận sai biệt đưa vào trong chánh pháp. Con hiểu chưa? Cái đồng tiền này có thể cho sai, có thể cho con người này rồi người mai, ngày mai con người này phản bội cũng đừng ân hận. Con hỏi thử cô Lan ngày hôm nay, cô Lan miệng nói giận thằng Dư đến 9 xe 10 vàng, nhưng cô Lan có nói một câu, cô Lan có nói rằng là không bao giờ ưa thằng đó, ghét thằng đó hay không? Không. Bởi vì sao vậy? Giận nó là nó tu bao nhiêu năm để bây giờ nó mất con đường đạo chỉ vì một số tiền nho nhỏ vậy thôi. Ta nói đây ngày hôm mai đăng đàn đây, thằng Dương này sẽ nghe lấy thấy cái bài giảng này. Là ta cũng muốn nó nghe thấy đó. Chỉ vì một số rất nhỏ mà mất đi con đường đạo của mình. Nhưng mà rồi, ta nói cho các con nghe. Cao chẳng cân phân, ngọn gió ngoài kia chạy trên đường đi của nó. Ai chịu đừng ngửa mặt bước ra khỏi cửa hướng gió thì ngọn gió mát đó trong lành đến tận tâm can. Ai ở trong nhà đóng cửa bế môn tỏa cản thì đương nhiên cái hầm hì của buổi trưa này lãnh đủ, phải chưa? Thôi bỏ qua tất cả mọi chuyện đi. Cái tâm Bồ Tát là cái tâm không phân biệt. Cái tâm Bồ Tát là cái tâm ai ngã xuống thì cứu, không cần biết người đã đáng cứu hay không. Bài học ngày hôm nay giờ phút này ta dạy con đấy, con nhớ cho kỹ đi. Thôi bỏ qua chuyện này.
Con cũng còn u minh, con cũng trình bày mẹ mà. đỡ thì lúc đó con cũng khuyên
nè nè thôi thôi
chị lắm đó chứ, mà...
ta không nói về chuyện đó. Con hiểu sai ý ta rồi, ta không nói về chuyện đó. Bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian lắm, chiều tàn rồi, ta không có nhiều thời gian lắm. Nhưng mà ý ta là ta muốn trao tặng cho các con những lời dạy. Còn cái chuyện mà phân biện, biện minh có cần thiết hay không? Không cần thiết phải biện minh. Và nếu mà dạy cho một bài học cho một người để 10 người cùng học thì ta sung sướng rằng ta được nhờ có cái gì một chút nhược điểm của ta mà cả một đạo tràng cùng được học. Đừng cân phân. Và tại sao vậy? Cô Lan, các con nói rằng cô Lan có nhược điểm, cô Lan chấp nhận đưa nhược điểm cô Lan ra phê phán trước Phật đường, trước tất cả đạo tràng. Là như vậy, người tu là như vậy đó. Nói những cái điều xấu, những cái điều nặng nề, những điều gì đó không nên nói ra ngoài. Đúng thật, có những bí mật riêng tư không nên nói ra ngoài. Nhưng nếu bây giờ con người ta cứ áo mão cân đai ở đây lên là không để một vết ố lem, còn ngoài cửa này rác rến lắp mặt thì có được hay không vậy con? Như vậy ta nói cho con nghe, tức là vấn đề rằng là những kẻ áo mão cân đai sợ lắm gót, còn cái người bụi mùng ngoài ngoài kia cái mặt còn chưa lau. Ta nói như vậy đúng, ta nói như vậy là nói cho cô Năm nghe đấy. Những cái người như vậy đó tội hay công, khỏi nói cũng đã hiểu rồi. Thôi ta bỏ qua tất cả, ta nói rằng những điều ta nói đây với các con, hãy cứ coi ta như cha mẹ là bề trên, ta nói các con cứ nghe. Và tự mình cân phân lại. Ta chỉ muốn truyền tải các con những cái lời dạy. Còn các con chỉnh sửa như thế nào là việc của các con. Các con thay đổi hay không là việc của các con. Nhưng ta vẽ cho các con thấy con đường của đúng và sai, con đường của tốt và xấu. Cũng như hiện tại bây giờ ta nói đây, trong vài con người nhỏ bé ở đây, có mỗi một con người như vậy, mỗi một cái suy nghĩ trong đầu mình vẫn còn những đố kỵ, những phân tính, những toan tính, những cân phân, những phân biện, phải trái, nên hư, đúng sai, đáng hay không đáng, tốt hay xấu. Khi mà còn như vậy thì tâm Bồ Tát chưa mở, mà khi tâm Bồ Tát chưa mở thì đừng đòi hộ độ chúng sanh. Hộ độ chúng sanh hai con người ngã xuống, giống như con Lan đã từng nói trước miếu mẹ, mẹ ơi, hai con người cùng ngã xuống, mẹ nói con, người này được cứu bởi vì người này nghiệp nhẹ, người này không được cứu, thì con đã phép mẹ con không hộ độ quần sanh nữa. Con Lan nó nói như vậy, điều rõ đúng. Có nghĩa là hai con người ngã xuống đau khổ cùng như nhau thì đáng được ứng cứu như nhau. Ứng cứu người này con Lan đau, tại sao nó vẫn cứu mà nó chịu đau vậy? Bởi vì sao? Tâm Bồ Tát không phân biệt phải trái nên hư. Tâm Bồ Tát phải phân biệt cái người nào đáng cứu là phải cứu, người nào ngã xuống là phải cứu. Còn người nào đứng lên đang bình yên, đang sung sướng, đang mãn nguyện thì cứ để họ đi con đường của họ, chẳng cân phân. Chưa bao giờ cô Lan nói rằng tại làm sao vậy, tôi giúp người đó mà sao bây giờ họ không thèm quay lại cùng tôi, tại sao vậy, mà cô Lan nói rằng thôi bình yên rồi phải không, cứ việc tiếp tục đi đi, khỏi cần tới đây, khỏi cần chào tôi, khỏi cần tìm tôi nữa. Bởi vì sao vậy? Cô Lan nó không có sức để bao biện, nó không có sức để cân phân. Và rõ ràng hơn một nữa, có con người nào bước chân vào cổng Phật đường của vị Lê Pháp mà không có tâm cầu kiến một điều gì đó hay không? Các con nói thử ta nghe. Không có đâu. Ai bước chân vào dưới Phật đường cũng mong rũ bỏ một cái gì đó và mong đạt được một cái gì đó. Thế là tâm sao? Tâm vẫn còn phân biện. Mà khi tâm vẫn còn phân biện thì chánh pháp vẫn còn ở xa lắm nha con. Khi nào cái tâm con không còn phân biện nữa, khi nào con tới dưới Phật đường, con mang cái tâm con trải ra đây, con không cầu xin gì cả các đấng ơi. Con không cầu xin gì cả. Con chỉ cầu xin nhận được nguồn ân điển của các đấng để tâm con sáng hơn nữa, để trí con tỉnh hơn nữa, để tâm thức con nhẹ nhàng, an định hơn nữa. Chỉ cầu xin thế thôi. Ta bảo đảm với các con rằng nếu các con cứ mỗi ngày các con thiền được, các con chỉ cầu xin rằng nguồn chân điển của các đấng soi rọi tâm tư con, để cho con biết phân biệt phải trái đúng sai, để cho tâm con nhẹ nhàng thanh thản hơn nữa, để cho con được tắm trong nguồn ân phúc của các đấng. Đừng cầu xin thay đổi một cái gì, thì các con sẽ thấy rằng các con được cứu nhiều hơn sự đòi hỏi, sự cầu cạnh. Nếu mà ta cầu cạnh để đánh đổi thì chẳng qua nào đồng tiền ta đem tới ta cúng lên đây để chi không, để đánh đổi lấy những gì ta muốn. như thế thì cái tâm còn phân biệt, tâm còn phân biệt thì đường chân lý còn xa hơn hút nha con. À, thôi được rồi, Diêu Trị, ta cũng không muốn làm phiền các con nhiều lắm, nhưng ta muốn nói với thằng nhỏ này. Mẹ, mẹ nói gì cơ mẹ? Nếu con biết rằng cái con đường đó nó có dũng lầy, con đi qua đó con sẽ bị lắm chân, con có đi không? Con đó, tao nói con. Nếu con biết cái con đường đó bị rách ngõ, con bắt thang con leo qua, con muốn bắt thang leo qua không? Con muốn đi cái con đường đó hay không? Tao hỏi con đó. Thôi được rồi, tao nói thế thôi. Cái tao biết rằng trình độ con có hạn, trí con rất thông minh nhưng trình độ hiểu biết của con còn có hạn. À, con người ta khi ở trong một cái hoàn cảnh bẩn chật nào đó, con người ta có thể bắt hoàng mà lựa chọn. Khi con người ta không có nước để uống, thậm chí người ta bốc đại nước ao bên đường người ta uống. Nhưng nếu khi người ta đã qua cơn khát rồi, ta phải biết gạn đục khơi trong nghe con. Ta chỉ muốn nói vậy với con thôi, con tự suy nghĩ lấy, con tự quyết định lấy cuộc đời con. Vị Lai Pháp cứu con được một lần, hai lần. Vị Lai Pháp cứu con hai lần, hai cái nạn lớn trong cuộc đời con Vị Lai Pháp cứu nha. Qua rồi Vị Lai Pháp không cứu con lần thứ ba đâu, con nhớ cho kỹ. Lần thứ ba này con sẽ mất tất cả bao nhiêu công lao tu tập của con từ bao nhiêu năm nay. Ta khẳng định lại với con một lần nữa, tự con quyết định lấy cuộc đời của con, ta không nói tới nữa. Thôi ta đi đây, chào tất cả.
Sớm còn tối mất, bái lạy ngôi trời mà cứu được hay sao? Áo mong cần đài cũng chẳng thoát trần lao, tâm vẫn loạn làm sao qua cửa tử. Điều chỉ nói xong rồi ta xử, chẳng phô bày cho lãnh đạm tâm cơ. Dẫu có thương thì cùng chỉ dần hờ, để con trẻ đường tu mau lành hội. Đem tâm cách mà dâng cho chín bề, lấy tâm cơ mà tê thế an bàng. Để nay mai trần thế đắm màu tàng, trần miền đó chỉ càng thêm bi thảm. Sắp tới đây lại rơi vào kiếp nạn, dồn sẽ tan nát bốn phương. Ta nói rồi, ở nơi chốn trần dương, hiệp nằm tới các quân thần đi tây. Kẻ áo mong đi hành trên cõi thế, sẽ mưa nguồn chấp bày chốn trần lao. Mẫu điêu trì này lạnh lẫn trước sau, tảo phẹt hết cho trời quăng mây tạnh chuất phế. Thần quân công hầu xoa ấm nhớ lấy lời ta, lấy tỉnh mỡ con khờ năm tới đây theo lệnh chỉ thiên. Chào kẻ cầm mẫn ngã như sung mùa Hán, cuộc tay trận trông thấy mà đòi đoạn. Chẳng phải ta không rộng rãi nương tình, bởi hứa hẹn con làm nhục tin danh, chẳng để dạ đến ta là lành màu. Quên pháp đạo nguy nan vào tuyệt lộ, vẫn cứ mang áo mong với mình vàng. Xuồng bể lên ngang qua thét xanh sang, rồi ngã xuống nơi đổ non góc bể. Trời đất nay sẽ chập trùng sóng lệ, khi ngày mai cơn tao phạt qua đi. Kẻ quân thân đoạn hết cả thân, sau có ra vụ đằng vân chẳng đàng. Giờ phút này vẫn còn chưa tỉnh, nệm gấm chăn hoa còn đem gói mình vàng. Điều khiến ma binh tạo tác cõi trần hoàn, tỉnh quyền binh mã đọa đây tín chúng. Tạo nghiệp ác mà chẳng hề lây truyền, bởi tâm cơ đã mục nát mất rồi. Ngày hôm nay mẫu ruông lành đổi rời, nhớ kỹ lời ta một năm đó vậy. Chẳng có luật vũ trừ thay đổi, dầu con vua cháu chúa chẳng nương. Dẫu có là hoàng tử với công nương, ở nơi chốn chào ca đàng thú lành. Cho dẫu đấng quân thần đang lành lành, nhúng tay vào nghiệp ác sẽ tiêu vong. Gây bão giông thì ngã rơi bão giông, dẫu phía trước mặt trời hồng giang to. Rồi tiếng khóc
khóc sẽ nổi lên đây đó bởi những kẻ công hầu uất hận trao ca. Trong một giây mà lật đổ nước non nhà, trong một phút mà trần dương thành đề thảm.